13.
Kể từ khi Vera Wood ở một mình trong cái trái mới của họa phòng của ông, vợ ông chưa bao giờ gặp ông tại đó cả. Khi bà xông ùa vào họa phòng mà không gõ cửa, tức thì ông đã sẵn sàng cho những tin tức tệ hại. Chắc chắn với linh tính của ông như thế, nên trước khi bà có thể lên tiếng, ông đã nói toạc ra: "Có phải có một cái gì tệ hại với Bia phải không?" Bà gật đầu một cách hối hả. "Chắc nó phải bệnh nặng lắm. Nó hành động rất lạ lùng, và bây giờ nó lại mửa nữa. Ông nên đi gọi bác sĩ đi." Khi bà nói, bà đã phóng tầm mắt của bà qua căn phòng rộng lớn và đưa đến dừng lại trên bức họa mới. Bà không thấy các diện mạo, bà cũng không nhận ra cả bé Bia. Bà chỉ đăm đăm nhìn khung vải và hít thở không khí của chỗ này, nơi mà chồng bà đã sống qua tất cả những năm ngày. Một cách mơ hồ, bà ý thức đến một không khí của nỗi cô đơn và thách đố. Tự mãn không phải là không giống với cái mà chính bà đã sống trải rằng giặc thế kia. Cái ấn tượng ấy chỉ có trong chốc lát, rồi bà quay khỏi họa phòng và cố gắng trả lời các câu hỏi nóng nảy của chồng bà. "Gọi điện thoại, lấy chiếc xe hơi." Sau cùng ông nói: "Cái đó sẽ nhanh hơn xe ngựa. Tôi sẽ đích thân đi ra phố. Tôi chỉ rửa tay là xong. Tôi sẽ xong ngay. Bà đã đặt nó lên giường rồi chứ?" 15 phút sau đó, ông đã có mặt tại thị trấn. Ông bác sĩ duy nhất mà ông đã biết, ông ta được mời đến nhà một hai lần vài năm trước đây. Vera Wood đi đến địa chỉ cũ của ông bác sĩ, nhưng nhận thấy ông đã dọn đi. Trên đường ông đi tới địa chỉ mới, ông đi qua một chiếc xe của bác sĩ. Ông bác sĩ chào ông chào lại và đã chạy qua mặt trước khi ông sực nhớ rằng đây là người mà ông đang tìm kiếm. Ông bèn quay lại và nhận thấy chiếc xe của bác sĩ đậu ở bên ngoài căn nhà của bệnh nhân. Sau một cuộc chờ đợi lâu dài tức tối, ông thoáng thấy ông bác sĩ ở lối cửa và đẩy ông ta vào xe. Viên bác sĩ chống đối và phản kháng, Vera Wood gần như đã dùng đến sức lực vào trong xe mà nó khởi sự chạy tới Rosander hết tốc lực. Ông bác sĩ đặt tay lên đầu gối ông và nói: "Được lắm, tôi là tù nhân của ông mà. Những người khác cần đến tôi thì phải đợi chờ chầu trực. Ông biết đấy. Nào, kể tôi nghe có phiền phức gì? Vợ ông ốm à?" "Không chứ. Vậy thì chú bé chăng? Tên nó là gì nữa đây?" "À, phải, Bia. Tôi không thấy nó lâu rồi. Có gì sai lầm à? Nó đã bị tai nạn chăng?"
"Nó bị bệnh, khởi phát ngày hôm qua. Sáng nay nó có vẻ khỏe trở lại. Nó trở dậy và ăn uống chút ít. Ngày hiện giờ nó lại bắt đầu mửa và hình như bị nhức nhối." Viên bác sĩ đưa cánh tay gầy lên cái gương mặt thông minh khó coi đó. "Chắc tại bao tử cậu ta đấy. Chúng ta sẽ xem mọi điều khác nữa tốt đẹp chứ. Tôi đã thấy cuộc triển lãm của ông tại Munich mùa đông rồi. Chúng tôi đã hãnh diện cho ông đấy, ông bạn."
Ông ta nhìn đồng hồ. Cả hai người đều im lặng khi số xe đã được sang và tiếng nổ bôm bốp của máy xe kêu to hơn. Chẳng mấy chốc họ đã về đến và để chiếc xe hơi lại ở ngoài cổng. Chiếc cổng vẫn không mở ra. Viên bác sĩ bảo bác tài đợi ông ta. Đoạn họ vội vàng băng qua chiếc sân và đi vào ngôi nhà. Bà Adler đang ngồi bên cạnh giường Bia. Bây giờ bất thình lình, viên bác sĩ đã có nhiều thì giờ. Ông khám đứa bé chẳng hối hả gì, cố làm cho nó nói, tìm ra những lời lẽ ân cần để làm yên lòng người mẹ và lặng lẽ tạo ra một khung cảnh tự tin như của công việc thương mãi, mà cái đó cũng có một kết quả nguôi ngoai ở Vera Wood. Bia thì không hợp tác, im lặng, không thân mật và ngờ vực. Khi viên bác sĩ sờ mó và ấn xuống cái bụng của em, thì em nhăn nhó tỏ vẻ miệt thị, như thể nhìn thấy tất cả cái việc làm này đều là vớ vẩn và vô ích.
"Ngộ độc có vẻ như không kể vào," viên bác sĩ nói với sự cân nhắc. "Và không có gì sai lầm với ruột dư của em cả. Có lẽ là bao tử bị hại thường. Và điều tốt nhất cho chứng đó là đợi thử xem sao. Cữ thức ăn, hôm nay đừng cho em ăn bất cứ cái gì cả ngoại trừ một ít nước trà nếu em khát. Tối nay em có thể hớp một ngụm Bordeaux. Nếu em khá hơn thì cho em dùng trà và bánh bông lan cho điểm tâm. Nếu em đau nhức, ông có thể điện thoại cho tôi. Chỉ khi họ rời căn phòng lúc bấy giờ, bà Adler mới bắt đầu đặt ra các câu hỏi, nhưng bà không thu thập được tin tức gì thêm nữa cả. Bao tử của em hình như hoàn toàn rối loạn, và thằng bé rõ ràng là nhạy cảm và căng thẳng, không có triệu chứng sốt. Tối nay ông có thể lấy nhiệt độ cho em. Mạch của em hơi yếu. Nếu em không đỡ thì ngày mai tôi sẽ trở lại. Tôi không cho là có bất cứ điều gì nghiêm trọng đâu. Ông ta ngỏ lời từ biệt vội vàng và lại rất là hối hả với Ragout đưa ông ra đến xe. Nó có thể kéo dài không? Ông hỏi vào giây phút cuối cùng. Viên bác sĩ cười chua chát. Tôi sẽ không mong ông là một người lo lắng như vậy. Thằng bé hơi gầy và tất cả chúng ta đều có đầy rẫy những cái bao tử bị hư hại như các đứa bé. Xin chào. Ferragut biết rằng ông không cần thiết trong ngôi nhà và một cách trầm tư thơ thẩn vào các cánh đồng. Thái độ nghiêm khắc, cô đọng của viên bác sĩ đã khiến trí óc ông yên tĩnh, và hiện tại ông đã ngạc nhiên rằng ông đã phải náo động và hoảng sợ đến như vậy. Với một cảm giác nhẹ nhõm, ông sải bước trên đường, vẽ trong cái không khí ấm áp của một buổi mai xanh thẫm. Đối với ông thì đây có vẻ như là một cuộc bách bộ dã biệt qua những cánh đồng cỏ và những hàng cây ăn trái này, và ông cảm thấy vui sướng có thể thông qua được và tự do với cái ý nghĩ ấy. Ông tự hỏi cái gì đã đem đến cho ông cái cảm giác mới mẻ này, rằng một quyết định đã được hình thành và một giải pháp đã đạt đến. Và chẳng mấy chốc nhận ra rằng nó đã bắt nguồn từ cuộc nói chuyện của ông với bà Adler vào sáng hôm ấy. Buổi sáng hôm ấy, ông đã nói cho bà nghe các dự định du hành của ông, rằng bà đã lắng nghe một cách điềm tĩnh thế kia và không có phản ứng, rằng ông đã vít kín tất cả các lối thoát khả dĩ và những lời đánh trống lảng giữa quyết định của ông và sự chấp hành của nó, và rằng cái tương lai cấp thời đó hiện tại đã nằm minh bạch và rõ ràng trước mắt ông. Tất cả điều này là một điều tiện lợi cho ông, một cội nguồn của thanh thản và lòng tự tin mới mẻ. Ông không biết đi đến nơi nào. Ông bèn quay lại con đường mòn mà ông đã đi một vài tuần trước đây với bạn ông Rukha. Chỉ khi đến chỗ con đường bắt đầu lên dốc, ông mới chú ý đến ông hiện ở tại đâu và nhớ lại cuộc bách bộ của ông với Otto. Ông có ý định mùa thu đến vẽ đám chồi non ở phía kia ngọn đồi, chiếc băng và hành lang có bóng tối huyền hoặc dẫn qua cây cối để vào trong cái thung lũng xanh biếc, rõ ràng kết cấu giống như một bức tranh ở đằng xa. Ông đã có ý định đặt Pierre ngồi trên chiếc băng. Gương mặt con trẻ sáng rỡ của em một cách dịu dàng tựa trên cái ánh sáng màu nâu đã dịu bớt của khu rừng. Mải mê nhìn quanh mình, ông leo lên, không còn ý thức đến cái nóng của ban trưa. Và khi ông đợi chờ cái khoảnh khắc khi ông sẽ nhìn thấy cái mé rừng nằm trên đỉnh đồi, thì cái ngày đi với Pukha đã trở lại với ông. Ông nhớ đến cuộc đàm thoại của họ, cho đến những lời đích xác của bạn ông, và gợi nhớ lại cái quang cảnh xanh rờn chớm hè ấy, mà kể từ lúc ấy đã trở nên đậm đà và êm đềm hơn. Ông đã bị tràn ngập bởi một cảm giác mà lâu rồi ông không biết đến, và sự tái xuất hiện ngẫu nhiên của nó đã nhắc nhở ông một cách thấu suốt đến cái tuổi trẻ của ông. Và rằng đối với ông thì hình như kể từ cuộc bách bộ trên đồi với Otto đó, một thời gian đằng đẵng đã trôi qua, và chính ông đã trưởng thành, đã biến đổi và tiến tới một hạn độ. Như thế cho nên ông không thể nào không nhìn lại đời mình như ông có vào lúc bấy giờ với một lòng trắc ẩn trớ trêu nào đó. Ngạc nhiên bởi cái cảm giác rất là trẻ trung này, mà 20 năm trước đấy nó đã là một phần của cái đời sống hàng ngày của ông. Hiện giờ nó đã làm ông xúc động như là một sức dụ hoặc hy hữu. Ông đã nhìn lại cái mùa hè ngắn ngủi ấy và đã khám phá ra một cái gì vốn từng xa lạ với ông chỉ mới ngày hôm qua đây. Hồi tưởng đến những ngày trong 2 hoặc 3 tháng đã qua, ông nhận thấy mình đã chuyển hóa. Ngày hôm nay, ông nhận thấy thông suốt và một cảm giác vững chắc như với con đường trước mặt, nơi mà chỉ một thời gian ngắn trước đây, nơi đó chỉ là bóng tối và sự phức tạp mà thôi. Cái đó tỉ như một lần nữa, đời ông đã trở nên là một dòng suối trong vắt hoặc một dòng sông nhất quyết cuốn trôi về phía đã được phó thác cho nó, trong khi cho tới bây giờ nó bị ứng đọng trong cái hồ đầm lầy do dự. Bây giờ thì điều trở nên rõ ràng với ông là cuộc hành trình của ông không thể khả dĩ dẫn dắt ông trở lại đây, rằng chẳng có cái gì để cho ông làm tại đây hơn là ngỏ lời giã biệt. Có lẽ với một con tim rướm máu nhưng không hề gì, đời sống của ông lại tuôn chảy, nhất quyết hướng về tương lai và tự do. Mặc dù vẫn chưa ý thức đến điều đó, bên trong con người ông đã chối bỏ và cắt đứt liên lạc của mình với thành phố và vùng quê, với Rossander và với vợ ông. Ông đứng lặng người, hít thở sâu, ngạt thở và đã được nâng đỡ bởi sự dao động của sự quang đãng. Ông nghĩ đến Pierre và cái đau đớn khốc liệt man dã đã xuyên thủng qua toàn thể hữu thể của ông như một điều chắc chắn đã đến với ông rằng ông sẽ phải du hành trên con đường này cho đến cùng tận và cũng sẽ chia tay với Pierre nữa. Trong một lúc lâu, ông đứng sững tại đó, mặt ông co rút lại, và nếu những gì ông cảm thấy là sự bùng cháy đau đớn thì nó cũng là đời sống và ánh sáng, sự trong sáng và một ý thức của tương lai. Đây là những gì mà Otto Pukka đã muốn cho ông có. Đây là giờ khắc mà bạn ông đã chờ đợi. Sau cùng, ông đã mổ cái ung nhọt cũ kỹ mà đã từ lâu ông sợ phải đụng đến thế kia. Một cuộc mổ xẻ đau đớn một cách cay đắng. Nhưng bây giờ thì ông đã thề bỏ những ước mơ ấp ủ của mình, sự khủng hoảng và bất hòa của ông, sự tranh chấp và sự tê liệt của linh hồn ông đã chết theo với chúng. Ánh dương quang đã nhô lên quanh người ông, sáng rực rỡ một cách dữ dội. Cái ánh dương quang mỹ miều lộng xõa ấy. Xúc động sâu xa, ông đặt những bước cuối cùng dẫn lên đỉnh đồi và ngồi xuống trên chiếc băng đá rợp mát. Một cảm giác thâm sâu của đời sống đã rót qua người ông, như thể là tuổi trẻ của ông đã quy hồi. Và với lòng thâm tạ ở sự giải thoát ấy của ông nghĩ đến người bạn ở chốn viễn phương của ông. Không có y, có thể ông chẳng bao giờ nhận ra lối đi của ông. Không có y, ông sẽ phải tàn tạ trong sự giam hãm bệnh hoạn khô cỗi. Nhưng bản chất của ông không phải là để trầm tư lâu dài hoặc để chống đỡ một trạng thái quá đà được lâu. Dần dà với cảm giác ấy của ông đã phục hồi sức khỏe và ý chí. Một ý thức mới mẻ của năng lực và sức mạnh cá nhân cấp thiết đã tràn ngập toàn thể hữu thể ông. Ông đứng dậy, mở mắt ra và nhìn ra một cách thèm thuồng, khao khát, như thể để chiếm hữu cái hình ảnh mới mẻ đó của ông. Trong một lúc lâu, ông trố mắt nhìn qua bóng mát của khu rừng đến cái thung lũng sáng rực ở xa phía dưới. Đây là cái gì ông muốn vẽ, và ông sẽ không đợi cho đến mùa thu. Tại đây có một phần vụ mời mọc thách đố, một sự bí hiểm quý giá, cực độ khó khăn cần phải giải quyết. Cái hành lang tuyệt diệu dẫn qua khu rừng này phải được vẽ với lòng yêu thương chăm chút, với tình yêu cũng như sự cẩn trọng, như một trong những bậc thầy tiền bối ưu tú, một Anthropfer hoặc Dürer sẽ phải vẽ nó vậy. Sử dụng ánh sáng và âm điệu kỳ bí của nó cũng chưa đủ. Mỗi hình thể tế vi của nó sẽ phải đem đến sự hoàn toàn đúng theo nó, phải được đánh giá một cách tinh diệu và chuyển điệu cũng như cỏ trong các bó hoa dại tuyệt vời của thân mẫu ông. Cái thung lũng sáng chói mát mẻ xa xôi đó cũng phải được ném trả lại một cách nhị bội, bởi sự tỏa chiếu ấm áp của ánh sáng của cái nền và bởi bóng mát khu rừng. Nó phải được tô màu lấp lánh giống như một món nữ trang từ những chiều sâu của họa phẩm, mát mẻ và dịu dàng, lạ lùng và mê hoặc. Ông nhìn vào đồng hồ, đã tới giờ đi về nhà. Hôm nay ông không muốn để vợ ông phải chờ đợi. Nhưng trước hết, ông lấy cuốn sổ nhỏ để phác họa của ông và đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa ở mé đồi, ông vẽ phác họa phẩm với những nét táo bạo, đặt xuống những đường nét vượt trên hết cả bối cảnh và cái hình bầu dục hứa hẹn cái quang cảnh bé nhỏ lấp lánh ở đằng xa. Bây giờ thì dù sao ông cũng đã trễ rồi, bất chấp cái nóng, ông chạy xuống con đường xuôi dốc đầy nắng. Ông nghĩ đến các nguyên liệu để vẽ cần đến và quyết định vào ngày hôm sau thức dậy rất sớm để nhìn phong cảnh trong làn ánh sáng đầu tiên của một sớm mai. Tim ông hân hoan ở cái ý nghĩ là một lần nữa cái phần vụ mời mọc tốt đẹp ấy đã chờ đợi ông. Pierre thế nào? Đó là câu hỏi đầu tiên của ông khi hối hả chạy vô nhà. Em mệt mỏi và đang nằm nghỉ. Bà Adler trả lời, hình như em không đau nhức và đang nằm một cách kiên nhẫn trên giường. Bà nghĩ rằng tốt nhất là đừng quấy rầy em. Em bị căng thẳng thần kinh một cách lạ lùng, giật mình hễ bất cứ lúc nào cánh cửa mở ra hoặc có bất kỳ tiếng động ngẫu nhiên nào. Ồ, được. Ông gật đầu trả lời. Tôi sẽ tạt qua thăm nó sau đó. Có lẽ tới chiều. Tha thứ tôi về trễ một chút. Tôi mắc đi ra ngoài. Tôi sẽ vẽ ngoài trời trong vài ngày sau. Bữa cơm thật êm ả và yên lặng. Qua các bức mảnh tre buông xuống, một làn ánh sáng xanh rờn đã lọc vào căn phòng mát mẻ. Các cánh cửa sổ đều mở ra, và trong buổi trưa im lặng, tiếng tung tóe nước của cái vòi nước nhỏ ở ngoài sân có thể nghe thấy. Ba sẽ phải trang bị cho ba đi Ấn Độ chứ? Albert nói. Ba có đem theo dụng cụ săn bắn không? Tôi không nghĩ vậy. Búc Kha có tất cả. Anh ta sẽ bảo tôi đem theo cái gì. Tôi tin các nguyên liệu để vẽ của tôi sẽ phải đóng trong những cái hộp được niêm phong. Ba sẽ đội một cái nón cối nhiệt đới chứ? Dĩ nhiên, nhưng tôi có thể mua trên đường đi. Khi bữa ăn đã xong và Albert đã rời khỏi bàn, bà Adler yêu cầu chồng bà lưu lại một chút. Bà ngồi xuống trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ và ông rời chiếc ghế bành đến bên cạnh bà. Khi nào ông sẽ ra đi? Bà hỏi. Ồ, cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào Otto. Bất cứ lúc nào thuận tiện cho anh ta. Tôi cho rằng vào lối cuối tháng 9. Sớm vậy cơ à? Tôi chưa có thì giờ để suy nghĩ những việc ấy. Tôi bận rộn với Pierre thế kia. Nhưng trong việc liên quan với Pierre, tôi không nghĩ rằng ông sẽ đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Tôi đồng ý với bà. Tôi có nghĩ đến điều đó vào sáng nay. Tôi muốn bà cảm thấy hoàn toàn tự do. Tôi hiểu rằng điều đó sẽ không dành cho tôi khi đã du hành quanh thế giới và vẫn còn mong được có tiếng nói trong công việc của bà ở đây. Bà cứ làm bất kỳ điều gì bà cho là đúng. Không có lý do gì tại sao bà lại ít tự do hơn là tôi cũng đòi hỏi điều đó cho mình. Và ngôi nhà trở nên thế nào? Tôi không muốn ở lại đây một mình. Nó cũng quá vắng vẻ và quá đồ sộ. Và lại, nó còn có quá nhiều kỷ niệm quấy rầy tôi. Tôi đã nói với bà rồi. Đi đến nơi nào bà ưa thích. Rosander là của bà. Bà biết đấy. Và trước khi tôi lên đường, tôi sẽ làm điều đó trên giấy trắng mực đen, đúng như hoàn cảnh. Bà Adler đã tái mặt. Bà quan sát gương mặt chồng với sự chú mục gần như là thù địch. Ông gần như là nhất quyết rồi vậy. Bà nói trong một giọng đau đớn, như thể ông có ý định chẳng bao giờ trở lại nữa cả. Ông chớp mắt một cách nghĩ ngợi và nhìn xuống sàn nhà. Người ta chẳng bao giờ biết được. Tôi vẫn chưa có ý nghĩ là tôi sẽ vắng mặt bao lâu. Và tôi không chắc nghĩ rằng Ấn Độ rất là trong lành cho một người ở từng tuổi tôi. Bà gật đầu một cách cứng cỏi. Đó không phải là điều tôi định nói. Tất cả chúng ta đều có thể chết đi. Tôi định nói rằng, ông có bất kỳ ý định nào trở lại không? Ông chớp mắt và không nói gì cả. Cuối cùng ông mỉm cười yếu ớt và đứng dậy. Thiết tưởng để khi khác chúng ta nói đến điều đó vậy. Cuộc cãi vã cuối cùng của chúng ta cũng về cái câu hỏi đó. Một ít năm trước đây, bà có nhớ chứ? Tôi không muốn có bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa ở đây tại Rosander. Hơn cả là với bà. Tôi đoán chừng bà vẫn còn những ý nghĩ tương tự về vấn đề mà bà đã đặt ra vào lúc ấy. Hay là hôm nay bà sẽ để cho tôi có được bé Bia? Bà Veragut im lặng gật đầu. Đúng như tôi nghĩ mà, chồng bà nói một cách điềm tĩnh. Tốt hơn là chúng ta ngưng điều này lại. Như tôi đã nói, bà có thể làm những gì bà thích với căn nhà. Tôi không còn ràng buộc nào quan trọng để giữ Rosander. Nếu có kẻ nào đó đưa ra một cái giá sộp cho căn nhà, thì tại sao không bán quách nó đi? Bấy giờ đây là chung cuộc của Rosander à? Bà nói trong một giọng cay đắng sâu xa, nghĩ tới những ngày đầu tiên khi Albert còn là một đứa bé con và tất cả hy vọng và những hoài mong xa xưa của bà. Veragut, ông đã quay về cánh cửa ngoảnh lại và nói một cách dịu dàng. Đừng có coi nó vất vả như thế, bạn ạ. Giữ nó lại cho bà nếu bà thích. Ông bước ra ngoài và mở xiềng cho con chó. Con vật hớn hở nhảy chồm sủa quanh ông khi ông băng qua để về họa phòng. Rosander là gì đối với ông? Đấy là một trong những vật ông bỏ lại đằng sau. Hiện tại lần đầu tiên ông cảm thấy mạnh mẽ hơn vợ ông. Ông đã định một giới hạn. Trong tâm hồn ông đã làm một cuộc hy sinh. Ông đã từ bỏ Bia. Một lần cái việc đó đã được thi hành thì toàn thể con người ông chỉ có việc hướng tới trước thôi. Đối với ông thì Rosander đã kết thúc rồi. Kết thúc giống như những niềm hy vọng lầm lạc của những ngày nọ. Kết thúc giống như tuổi trẻ của ông. Chẳng ích lợi gì thở than về điều đó cả. Ông bấm chuông và Robert xuất hiện. Tôi sẽ đi vẽ ở bên ngoài trong ít ngày. Làm ơn sắp sẵn những ống sơn nhỏ và cái dù che nắng cho ngày mai. Và đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ rưỡi. Nhất định rồi, ông Veragut. Tất cả có thế. Tôi thiết tưởng thời tiết sẽ đứng vững chứ. Chú nghĩ gì? Tôi tin nó sẽ... Nhưng xin tha thứ tôi. Ông Veragut, có một cái gì tôi muốn được hỏi ông. Tốt chứ. Tôi xin ông thứ cho. Nhưng tôi có nghe ông sẽ đi Ấn Độ. Veragut cười ngạc nhiên. Tin tức đã du hành nhanh quá lắm. Vậy ra Albert nói à? Phải, vâng, tôi sẽ đi Ấn Độ. Và tôi rất lấy làm tiếc, Robert ạ. Chú không thể nào cùng đi được. Không có các người giúp việc Âu Châu nào ở bên đó. Nhưng chú luôn luôn có thể đến với tôi sau đó nếu chú thích. Trong khi đó, tôi sẽ tìm cho chú một chỗ làm tốt lành khác. Và có gì đi nữa thì lương bổng của chú cũng sẽ được trả cho đến Tết. Xin cảm ơn ông Veragut. Cảm ơn rất nhiều. Có lẽ ông sẽ cho tôi địa chỉ của ông. Tôi rất muốn viết cho ông. Ông thấy đó, không phải dễ gì để nói ra đâu. Ông thấy đó, tôi đã có một bạn đường, ông Veragut. Ồ, chú có vị hôn thê rồi à? Dạ phải, ông Veragut. Và nếu ông cho tôi đi, tôi sẽ phải cưới nàng. Ông xem, tôi đã hứa với nàng là tôi sẽ không làm chỗ nào khác nếu tôi rời khỏi nơi đây. Tốt, thế thì anh sẽ hài lòng để ra đi. Nhưng tôi sẽ lấy làm tiếc, Robert à. Anh định làm gì khi anh đã kết hôn? À, nàng muốn mở một cửa hàng thuốc lá với tôi. Một cửa hàng thuốc lá? Robert, cái đó không thích hợp với anh đâu. Chẳng có hại gì trong việc cố gắng, ông Veragut ạ. Nhưng xin ông thứ lỗi, cái đó không thể nào có thể tiếp tục công việc của ông sao, ông Veragut? Nhà họa sĩ vỗ lên vai y. Trời ơi, chú ạ, cái gì sẽ tiếp tục ở đây? Chú muốn kết hôn, chú muốn mở một cửa hàng ngốc nghếch và chú cũng muốn ở lại với tôi nữa. Có một cái gì hình như lầm lạc đấy. Tôi có cảm tưởng ấy. Robert ạ, chú không muốn liên hiệp lại một cách nghiêm trọng cho cuộc hôn nhân này à? Không, ông Veragut, xin ông thứ lỗi. Tôi không hề. Vị hôn thê của tôi là một công nhân giỏi. Tôi sẽ không phủ nhận chuyện đó. Nhưng thà là tôi ở lại với ông. Nàng có một tính tình quỷ quyệt và... Nhưng ông bạn thân, thế thì tại sao lại cưới nhau? Chú sợ nàng à? Chưa có con chứ? Tôi hy vọng thế. Không, không phải cái đó. Nhưng nàng không để tôi yên. Trong trường hợp ấy, Robert ạ, tặng cho nàng một chiếc châm cài đẹp. Tôi sẽ đóng góp một than lơ.
Ghi chú.
Hoặc than lơ là đồng tiền bạc cỡ lớn dùng tại các tiểu bang ở Đức từ thế kỷ 15 cho đến cuối thế kỷ 19. Hết ghi chú. Trao cho vị hôn thê của chú và bảo nàng đi tìm một kẻ nào khác nữa cho cái cửa hàng thuốc của nàng. Bảo nàng tôi nói như vậy, chú nên lấy làm xấu hổ. Tôi sẽ cho chú thời gian là một tuần, và lúc đó tôi sẽ muốn biết rằng chú có phải là hạng người sợ một cô gái không hơn không kém hay là không phải thế.
Được rồi, tôi sẽ bảo nàng.
Veragut ngưng cười, mắt ông lóe lên tia nhìn tức giận vào Robert hoảng sợ. Chú sẽ gửi cho cô gái cái gói đó.
Robert, hay là chú và tôi đã xong?
Ừ, để cho mình bị lôi cổ tới bàn thờ. Bây giờ chú có thể đi đi. Hãy coi điều này đã được thu xếp trong một trật tự ngắn ngủi.
Ông nhồi đầy ống điếu, đem theo với ông tập vẽ phác lớn hơn và một cái bị đầy than, ra đi tới vùng rừng đồi.
14.
Gấp rút vội vàng hình như cũng không giúp được gì. Pierre nằm co quắp trên giường, tách trà của em vẫn chưa đụng tới. Riêng về phần có thể được, các người khác để em yên tĩnh, bởi vì em không bao giờ trả lời khi được nói đến và chùn lại một cách tức tối khi có bất kỳ ai bước vào căn phòng. Thỉnh thoảng mẹ em ngồi bên cạnh giường em, nửa lẩm bẩm, nửa hát những lời dịu dàng và vỗ về. Bà cảm thấy khó chịu lạ lùng. Đối với bà thì chú bé bệnh nhân đó có vẻ như đã vây bọc quanh mình một nỗi sầu muộn kín đáo một cách bướng bỉnh. Em không đáp ứng với bất kỳ câu hỏi nào, hoặc vỗ về hoặc gợi ý, nhìn chừng chừng một cách buồn bã và khoảng không, và không chứng tỏ muốn ngủ hoặc chơi hoặc uống hoặc đọc nữa. Viên bác sĩ đã đến 2 ngày liên tiếp. Ông nói ít và dặn dò đắp nước nóng. Rất nhiều giờ Bie nằm nửa thức nửa ngủ như là cơn sốt đến, nói những lời lầm bầm không thể hiểu được trong sự chấn áp của cơn hôn mê như nằm mơ. Veragut đã đi vẽ ở bên ngoài trong nhiều ngày. Khi ông về nhà vào lúc chạng vạng, ông đã dò la tin tức về đứa bé. Vợ ông yêu cầu đừng đi vô phòng bệnh, bởi vì Bie phản ứng một cách bén nhạy thế kia với sự xáo động nhỏ nhất, và hiện tại hình như em đã thiêu thiêu ngủ. Vì lẽ bà Adler không phải là người hay nói, và kể từ khi có cuộc đàm đạo của họ mới đây, hình như đã cảm thấy ngượng ngập trước sự hiện diện của ông. Ông không hỏi thêm nữa và lặng lẽ đi tắm. Ông ở lại buổi chiều trong sự xao động ấm áp thú vị mà ông luôn luôn cảm thấy thế trong khi chuẩn bị một tác phẩm mới. Ông đã vẽ nghiên cứu nhiều và dự định tấn công chính vào họa phẩm ấy ngày hôm sau. Với thỏa mãn, ông tuyển chọn giấy cạc tông và khung họa, sửa lại một số giá vẽ đã bị lỏng ở các góc, tập trung cọ và tất cả các thứ vật liệu để vẽ, và sửa soạn cho mình như thể cho một cuộc hành trình ngắn. Ngay cả còn sẵn sàng nhận đầy bao thuốc hút, ống điếu và diêm quẹt của ông trong cung cách của một nhà du lịch dự định leo núi vào buổi sáng, và biết rằng không có cách nào khác dành ra những giờ mong đợi trước khi đến giờ ngủ hơn là một cách yêu quý nghĩ ngợi đến cái ngày tới, và để làm sẵn sàng mỗi vật vặt vãnh mà y sẽ cần đến. Sau đấy ông làm cho mình bình tĩnh với một ly rượu vang và xem qua thư từ buổi chiều. Có một bức thư vui vẻ trìu mến từ Pukha, người mà với sự tỉ mỉ từng chi tiết một của một bà nội trợ giỏi đã tái bút một danh sách mọi đồ vật mà Veragut sẽ đem theo trong cuộc hành trình của ông. Với niềm vui, Veragut đọc trọn hết cái bảng danh sách ấy, chẳng sót một món nào cả, dù là các cây dây thắt lưng bằng len hoặc các quần lót tắm biển, dù là y phục ban đêm hoặc các đôi gệt. Ở cuối danh sách ấy, Pukha viết bằng bút chì: "Tôi sẽ lo mọi điều khác nữa, kể cả những cái phòng riêng trên tàu của chúng ta.
Đừng có để bất kỳ kẻ nào bảo anh mua những hóa phẩm chống say sóng hoặc văn học Ấn Độ nhé. Tôi sẽ lo tất cả các thứ ấy cho. Mỉm cười, ông quay sang một cuộn giấy cạc tông lớn gồm có một số bản khắc bằng acid mà nhà họa sĩ trẻ vùng Dusseldorf đã gửi đến ông với sự đề tặng cung kính. Hôm nay ông dành thì giờ cho những việc như vậy vì ông đang vui. Ông xem xét các bản khác ấy với sự thận trọng và chọn bản đẹp đẽ nhất cho các cặp đựng giấy tờ của ông. Ông sẽ cho Albert số còn lại. Ông đã viết cho nhà họa sĩ một thư ngắn thân mật. Sau cùng, ông dỡ tập vẽ phác của ông ra và nghiên cứu chi tiết nhiều họa phác mà ông đã vẽ. Ông không hoàn toàn bằng lòng với bất cứ bức nào trong số đó. Ông sẽ cố gắng lại vào hôm sau, đem vào ít nhiều quan điểm. Và nếu bức họa vẫn chưa đúng thì ông sẽ tiếp tục cho đến khi ông có họa phẩm ấy. Dù sao đi nữa, hôm sau ông sẽ làm việc chăm chỉ. Cái còn lại phải do nó trông nom lấy. Và họa phẩm này sẽ là lời từ biệt của ông với Rossander. Đây không còn nghi ngờ chi là một tác phẩm phong cảnh gây ấn tượng và hấp dẫn nhất trong vùng. Và nó sẽ không phải không có cái gì cả. Ông hy vọng là ông còn có thì giờ và lại đình hoãn họa phẩm ấy. Đây là một đề tài mà không thể nào giải quyết trong một bức họa phác lanh lẹ cho được. Nó đòi hỏi sự cân nhắc đắn đo cẩn thận. Sau này, tại miền nhiệt đới, ông lại vẽ hứng thú mạo hiểm với những cuộc tấn công nhanh nhẹn vào thiên nhiên, với những khó khăn thất bại và chiến thắng của nó. Ông đi ngủ sớm và ngủ rất say cho đến khi Robert đánh thức ông dậy. Rồi ông thức dậy trong sự hối hả vui thú, run rẩy trong không khí lạnh buốt buổi mai, đứng uống một tách cà phê, trong khi hối thúc Robert nhanh lên, chú phải mang các khung họa, ghế dựa và hộp sơn cho ông. Một lát sau đó, ông rời khỏi căn nhà và biến mất vào trong những cánh đồng nhợt nhạt buổi mai, có Robert đi theo. Ông định tạt vào nhà bếp để hỏi xem Pierre có được một đêm yên tĩnh không, nhưng nhận thấy ngôi nhà còn đóng cửa và không có ai thức cả. Bà Adler đã ngồi thức một phần đêm với cậu bé. Em có vẻ như hơi bị sốt nhẹ. Bà lắng nghe tiếng lầm bầm không mạch lạc của em, nghe mạch em đập và sửa em nằm ngay thẳng trên giường. Khi bà nói chúc em ngủ ngon và hôn em thì em mở mắt ra và nhìn vào mặt bà nhưng không trả lời. Đêm thật yên tĩnh. Pierre thức dậy khi bà đi vô phòng em vào buổi sáng. Em không muốn dùng điểm tâm nhưng hỏi xin một quyển sách hình. Mẹ em đi lấy quyển sách ấy, bà kê một chiếc gối khác dưới đầu em, kéo các tấm màn cửa sổ qua một bên và đặt quyển sách vào đôi tay Pierre. Nó mở ra một bức hình mà em đặc biệt ưa thích, phô bày một chiếc hoa hướng dương to lớn vàng óng lóng lánh. Em nâng quyển sách lên mặt, ánh mai tưng bừng rực rỡ chiếu rọi trên trang giấy. Nhưng trong khoảnh khắc, một cái bóng đen của sự đau đớn và thất vọng phủ qua cái gương mặt mẫn cảm của em. Ừ, nó hại rồi, em kêu lên trong sự hành hạ và để quyển sách rơi xuống. Bà bắt gặp và cầm nó đưa lên mắt em trở lại. Nhưng đây là hoa hướng dương mà con thích ghê lắm đó, bà dỗ dành. Em đưa tay ngang trước mắt em. Không, mang nó đi đi, nó có cái màu vàng vọt ghê tởm thế kia. Với một tiếng thở dài, bà lấy quyển sách đi. Có thể có vấn đề gì với thằng bé. Bà đã từng biết tính tình và sự dồi dào cảm xúc của nó, nhưng em chưa bao giờ có như thế này cả. Mẹ có một ý kiến, bà nói đầy hy vọng. Giả thử mẹ mang cho con một tách trà xinh xắn và con có thể bỏ đường vào và có một khúc bánh bông lan xinh xinh để ăn với trà nhé. Con không muốn đâu. Cố thử xem, rồi con sẽ thấy, cái đó sẽ làm cho con khỏe khoắn. Em ném đến bà một cái nhìn khổ hình, phẫn nộ. Nhưng con không muốn đâu. Bà rời căn phòng và ở lại bên ngoài một ít lâu. Em chớp mắt với ánh sáng, nó có vẻ như chói lói và làm em khó chịu lạ lùng. Em quay mặt đi, sẽ chẳng bao giờ lại có được bất cứ sự tiện lợi nào, bất kỳ một chút thích thú, bất cứ một chút niềm vui nào cho em chăng? Rên rỉ, em vùi mặt xuống gối và một cách giận dữ cắn vào vài gai mềm mại vô vị đó. Đây là một hồi thanh lãng đãng mù khơi của cái thuở ấu thơ trước nhất của em. Khi như là một đứa bé rất nhỏ, em đã được đặt lên giường và giấc ngủ không đến nhanh. Việc cắn vào chiếc gối và nhai nó một cách nhịp nhàng, đó đã là thói quen của em, cho đến khi em trở nên mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ. Bây giờ em lại làm việc đó, và như vậy lần hồi đã làm em rơi vào một sự im lặng tê dại, đã làm cho em cảm thấy tốt hơn. Lúc bấy giờ em nằm lặng yên. Một giờ sau mẹ em trở lại, bà cúi trên người em và nói: "Nào, bây giờ Bé sẽ là một đứa bé ngoan trở lại chứ. Trước đây con rất bướng bỉnh và mẹ buồn lắm đó nghe." Vào những lần trước kia thì điều này đã là một liều thuốc mạnh mà em ít khi chống chế. Bây giờ khi bà nói những lời ấy, bà gần như sợ rằng em sẽ coi những lời ấy quá nhiều cho con tim và trào nước mắt ra. Nhưng hình như em chẳng để ý, và khi bà hỏi em với một giọng nghiêm trang: "Con có biết là trước đây con mất dạy không?" thì môi em chề ra một cách gần như khinh miệt, và em nhìn đến bà với cái nhìn hoàn toàn lãnh đạm. Đúng lúc đó viên bác sĩ đến. "Em có mửa lại không?" "Không chứ." "Tốt. Và em có một đêm yên lành chứ?" "Điểm tâm cho em ăn cái gì nào?" Khi ông ẵm cậu bé ngồi lên giường và quay mặt em về phía cửa sổ, thì Bé nhăn nhó với sự đau đớn và nhắm mắt lại. Viên bác sĩ đã xúc động bởi cái nhìn đột biến và thống khổ dữ dội trong gương mặt cậu bé. "Có phải em cũng không chịu nổi tiếng động?" ông hỏi bà Adler giọng thì thầm. "Phải," bà khẽ nói. "Chúng tôi không thể còn chơi đàn dương cầm được nữa. Cái đó khiến cháu nó thất vọng." Viên bác sĩ gật đầu và kéo các tấm màn lại một nửa. Đoạn ông ẵm cậu bé ra khỏi giường, lắng nghe tim em và gõ các đường gân ở dưới xương bánh chè với một cái búa con. "Đúng vậy đó," ông nói trong một giọng thân mật. "Chúng tôi sẽ không quấy rầy em nữa đâu, chú bé ạ." Ông cẩn thận đặt em lại giường ngủ, nắm lấy tay em và mỉm cười với em. "Có thể nào tôi tạt vô bà một chút được chăng?" ông hỏi bà Vera Wood với một giọng lịch sự, và bà đưa ông ta vào phòng khách của bà. "Bây giờ hãy kể cho tôi nghe về đôi điều về đứa con trai của bà," ông nói giọng khuyến khích. "Đối với tôi thì có vẻ như em rất dễ bị kích động. Chúng ta sẽ phải săn sóc chu đáo cho em một thời gian, bà và tôi. Việc hỗn loạn bao từ em chẳng có gì. Tuyệt đối em phải bắt đầu trở lại. Các thức ăn tốt lành sẽ tạo ra sức mạnh cho em, như trứng, súp bò lọc lấy nước, kem tươi. Cố cho em ăn lòng đỏ trứng. Nếu em thích ăn ngọt thì đập trứng ra một cái tách với đường. Và bây giờ xin cho tôi biết, bà có chú ý bất cứ điều gì khác nữa không?" Hoàng Kinh tuy đã được yên tâm bởi giọng nói thân mật, tự tin của ông ta, bà đã tường trình. Điều làm bà sợ hơn hết là sự lãnh đạm của Bé. "Cái đó như thể là em không còn yêu thương bất kỳ ai nữa cả. Tất cả đối với em đều như nhau, dù ta nói một cách tử tế ân cần với em hay mắng mỏ em." Bà kể cho bác sĩ nghe chuyện cuốn sách và ông lắc đầu. "Cứ để em làm theo ý của em," ông nói, đứng dậy. "Hắn bệnh và trong giây lát, hắn không thể không cư xử tệ hại. Để cho em nghỉ ngơi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu em bị nhức đầu, bà có thể đắp nước đá cho em. Và vào buổi chiều cho em tắm nước ấm lâu càng tốt. Cái đó sẽ làm cho em ngủ được." Ông ngỏ lời ra đi và sẽ không để bà đưa ông xuống thang lầu. "Nhất định hôm nay phải cho em ăn một cái gì đó," ông bác sĩ nói khi ông ra đi. Xuống dưới nhà, ông đi qua cánh cửa mở của nhà bếp và hỏi người giúp việc của Vera Wood. "Gọi Robert sang." Chị bếp gọi người tớ gái. "Chắc hắn có ở họa phòng." "Không hề gì," viên bác sĩ nói. "Tôi sẽ đi qua đó." "Không, đừng có làm phiền. Tôi biết đường đi." Ông ta rời nhà bếp với một lời nói mập mờ, rồi bất thần trang trọng và trầm ngâm. Ông chậm rãi bước xuống con đường dưới những cây rẻ. Bà Vera Wood suy nghĩ đắn đo mỗi lời mà bác sĩ đã nói và bà không thể hoàn toàn quyết định được. Rõ ràng là ông cho cơn bệnh của Pierre trầm trọng hơn trước, nhưng thật ra ông chẳng nói gì gây hoảng sợ và ông đã điềm tĩnh và bình dị thế kia nên khó mà nghĩ rằng có bất cứ điều gì nguy hiểm quan trọng. Hình như đó là một trạng thái yếu đuối và dễ bị kích động, nó sẽ qua đi với sự kiên tâm và săn sóc chu đáo. Bà đi vào phòng âm nhạc và khóa chiếc đàn dương cầm lại vì sợ rằng Albert có thể quên đi và khởi sự đánh đàn. Và bà đã tự hỏi có căn phòng nào đây để bà có thể rời cây đàn dương cầm đi nếu việc này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Cứ mỗi vài phút bà vào xem thử Pierre như thế nào, mở cánh cửa của phòng em một cách cẩn thận và lắng nghe để xem nếu em ngủ hay là rên rỉ. Mỗi lần em đều nằm thức ở đó, nhìn thẳng tới trước một cách hờ hững và bà buồn rầu bỏ đi. Thà là bà sẽ săn sóc trông nom cho em trong cơn hiểm nghèo và đau đớn hơn là thấy em nằm đó khép kín thế kia, buồn bã và lãnh đạm thế kia. Cái đó đối với bà có vẻ như hai người bọn họ đã bị chia cách bởi một khoảng cách của giấc mộng lạ lùng, một chướng ngại vật đầy sức mạnh, đáng sợ mà tình yêu thương và sự chăm sóc của bà không thể chọc thủng nó được. Một kẻ thù phản phúc, đáng ghét nằm trong bụi. Bản chất và chủ đích độc ác của hắn xa lạ với bà và bà không có vũ khí để chống lại hắn. Có lẽ cậu bé sẽ lộ ra chứng ban đỏ hoặc một vài chứng bệnh trẻ con khác. Phiền muộn, bà nghỉ ngơi một lúc trong phòng bà. Một bó chân châu mai đập vào mắt bà. Bà cúi xuống trên chiếc bàn tròn gỗ đào hoa tâm, màu gỗ nâu sẫm, sáng bóng đậm đà và ấm cúng dưới chiếc khăn trải có lỗ. Bà nhắm mắt lại và vùi mặt vào những đóa hoa êm mịn mùa hè, mà cái hương vị ngọt nồng của nó khi bà hít thở sâu vào đã có một lời thầm thì cay đắng một cách lạ lùng. Khi bà đứng dậy, hơi bị tê cóng, và để đôi mắt bà bơ phờ thơ thẩn trên các đóa hoa, cái bàn, căn phòng, thì một làn sóng của nỗi buồn thảm đắng cay dâng lên trong người bà. Bất thần đầu óc bà trở nên hoảng sợ, bà nhìn quanh căn phòng và dọc theo các bức vách và lập tức nhìn đến tấm thảm, cái bàn với các bông hoa trên đó, chiếc đồng hồ và các bức họa trông lạ lùng và không ăn nhập gì với nhau. Bà thấy tấm thảm cuộn lên, các bức tranh xếp lại và tất cả đồ đạc được chất lên một chiếc xe hàng sẽ mang đi tất cả đồ vật này. Bây giờ không nhà hoặc người, mang đi tới một nơi mát mẻ, xa lạ, lãnh lạm. Bà thấy Robert đang đứng hoang vắng với các cánh cửa cái và cửa sổ đóng lại. Và bà cảm thấy nỗi bơ vơ, buồn thảm của sự chia tay nhìn chừng chừng đến bà từ các luống hoa của khu vườn. Chỉ trong một vài giây phút, tất cả cái đó cùng đến một lượt. Cái cảm giác ấy đến và đi giống như một tiếng kêu hạ giọng nhưng khẩn thiết từ trong bóng tối, giống như sự phóng chiếu một cách vắn tắt từng mảnh cái hình ảnh của tương lai và tư tưởng dâng lên một cách rõ ràng với ý thức của bà từ cái cõi mù mịt của cảm tính rằng chẳng mấy lâu nữa bà sẽ là kẻ không nhà với Albert và với Pierre bệnh hoạn của bà. Chồng bà sẽ rời bỏ bà và cái nỗi lạnh lùng bơ vơ trống trải của những năm không có tình yêu sẽ nằm trong linh hồn bà suốt cả thiên thu. Bà sẽ sống với các đứa con của bà, nhưng bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy trở lại cái đời sống diễm lệ của bà mà bà đã hy vọng Vera Wood sẽ trao tặng cho bà. Và cái đòi hỏi kín đáo mà bà đã không ngừng tích lũy và nâng niu cho đến ngày hôm qua và ngày nay, về cái đó nó đã quá muộn. Và điều tỉnh mộng, sự hiểu biết đó của bà đã làm bà lạnh buốt tâm hồn. Nhưng cái bản chất cường tráng của bà trỗi dậy ngay để tự vệ. Những ngày âu lo và bất nhất nằm trước mặt bà. Bia thì đau ốm và kỳ nghỉ hè của Albert chẳng mấy lâu sẽ chấm dứt. Nó sẽ không thể được. Đúng là nó sẽ không làm cho bà yếu đuối hiện giờ và nghe những giọng điệu ở dưới đất. Trước nhất, Pierre phải khỏe mạnh trở lại và Albert trở lại trường học và Vera Wood ở Ấn Độ. Rồi bà sẽ xem, rồi sẽ vẫn còn nhiều thời gian để nổi loạn chống lại cái định mệnh của bà và khóc cho tới khô nước mắt. Bây giờ nó là vô chủ đích, bà không phải thế. Cái đó nó ở ngoài vấn đề. Bà đặt cái bình hoa trân châu mai ra ngoài bệ cửa sổ. Bà đi vô phòng ngủ, đổ nước hoa lên chiếc khăn tay và lau trán bà. Xem xét kiểu uốn tóc công phu cẩn thận của bà trong gương. Và bước đi với những bước chân đều đặn, điềm tĩnh xuống nhà bếp để làm một cái gì đó cho Pierre ăn. Rồi bà đi vô phòng cậu bé, đỡ em ngồi dậy, bất kể những cử chỉ chống đối của em, cẩn thận và không cười đút cho em ăn lòng đỏ trứng. Bà lau miệng em, hôn em trên trán và sửa giường em ra nệm thẳng thóm và bảo em bây giờ hãy là một đứa bé ngoan và hãy ngủ đi. Khi Albert trở về nhà từ một cuộc bách bộ, bà dắt cậu ta ra ngoài mái hiên, nơi có những mái che nắng màu nâu và trắng được căng thẳng ra, đập phần phật trong cơn gió hiu hiu mùa hè. Ông bác sĩ lại có mặt tại đây, bà bảo cậu. Ông nói rằng có một cái gì sai chật với bộ thần kinh của Bé và nó phải được yên tĩnh bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Mẹ rất tiếc về phần con, nhưng hiện thời thì không thể chơi đàn dương cầm gì nữa trong nhà. Mẹ biết điều đó làm con khó chịu đấy cưng ạ. Có lẽ sẽ là một ý kiến tốt cho con để đi xa một ít ngày trong khi thời tiết tốt, đến các rặng núi hay là đi Munich. Ba chắc chắn không phản đối đâu. Xin cảm ơn mẹ. Mẹ rất tử tế. Có thể con sẽ đi một ngày, nhưng không hơn nữa. Mẹ không có ai ở lại với mẹ trong khi Bé nằm trên giường. Và ngoài ra, con phải bắt đầu làm bài tập của con. Con đã hoang phí thì giờ cho đến hiện nay. Ước gì Bé mạnh khỏe ngay. Đó là một đứa bé ngoan đấy, Albert ạ. Thật ra không phải thời kỳ dễ dàng cho mẹ, và mẹ lấy làm hài lòng có con ở đây. Và rốt cuộc thì con đã hòa hợp tốt hơn với ba chứ, có phải không? Ồ, phải. Từ khi ông quyết định bỏ đi, và lại con ít gặp ông thế kia. Ba vẽ suốt cả ngày. Mẹ biết đấy, một đôi khi con cảm thấy hối tiếc rằng con đã gắt gỏng với ông. Ồ, dĩ nhiên là ông đã hành hạ con, nhưng có một cái gì về ông luôn luôn gây ấn tượng cho con. Ba là người có sức chịu một cách dễ sợ. Ông không biết mấy về âm nhạc, nhưng ba là một nghệ sĩ vĩ đại và ba đã dành đời ba cho việc làm ấy. Đấy là cái gì cũng làm con cảm kích nữa. Ba không làm bất cứ cái gì cho danh tiếng của ba và cũng chẳng phải vì tiền nữa. Đó không phải là cái gì ba làm việc cho nó. Cau mày lại, cậu sờ soạng tìm những lời nói ấy. Nhưng cậu không thể diễn tả như điều cậu mong muốn. Mặc dầu đó là một cảm giác rất minh bạch, mẹ cậu mỉm cười và vuốt đuôi mái tóc cậu. Chiều nay chúng ta sẽ đọc pháp ngữ với nhau chứ? Bà hỏi giọng vuốt ve. Cậu gật đầu và rồi cậu cũng mỉm cười. Ở khoảnh khắc đó nó đã xúc động bà như một điều vô lý không thể tin được rằng chỉ một chốc trước đó thôi, bà có thể đã không mong mỏi ao ước bất kỳ số phận nào hơn là để sống với các con trai của bà.